Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 4 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Xã hội quốc tế và tự do tôn giáo theo Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại tâm tình tri ân của hai tăng linh mục Tổng giáo phận Paris. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những nghi thức kết thúc thánh lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Milano, lúc 4 giờ chiều hôm qua mùng 3 tháng 9, lễ an táng Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, nguyên Tổng giám mục Milano, Bắc Italia, đã được Đức Hồng Y Angelo Scola, đương kim Tổng giám mục sở tại, cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo thực phận địa phương. Đức Hồng Y Martini dòng tên qua đời chiều ngày 31 tháng 8 vừa qua, hưởng thọ 85 tuổi, sau những năm tháng dài bị bệnh Parkinson. Trong hai ngày đã có hơn 200.000 người, kể cả những người không tín ngưỡng, đến viếng thi hài Đức Cố Hồng Y được quàn tại nhà thờ chính tòa Milano. Hiện diện trong thánh lễ an táng, ngoài hàng ngàn tín hữu ở bên trong thánh đường, còn có đông đảo những người khác tham dự thánh lễ từ quảng trường bên ngoài, qua các màn hình khổng lồ và qua ba đài trực tiếp truyền hình. Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, ông Mario Monti cũng đến viếng linh cữu và tham dự lễ an táng. Đầu thánh lễ, Đức Hồng Y Angelo Comasi, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, đại diện Đức Thánh Cha, đã đọc sứ điệp chia buồn của Ngài. Trong đó, Đức Giáo Hoàng đề cao lòng hăng say của Đức Cố Hồng Y, yêu mến và giảng truyền lời Chúa, cởi mở đối thoại với tất cả mọi người. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Dionigi Pettamensi, nguyên Tổng giám mục Milano, đã kể lại kỷ niệm về Đức Hồng Y Martini tiền nhiệm của Ngài. Sau thánh lễ, quan tài Đức Cố Hồng Y được an táng trong nhà thờ chính tòa, bên dưới bàn thờ Chúa chịu đóng đanh.
Bangkok, Hội nghị kỳ 8 các giám mục Á Châu về truyền thông xã hội đã khai diễn hôm qua, mùng 3 tháng 9, tại Đại học Công giáo Assumption ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, và kéo dài đến Chủ nhật mùng 9 tháng 9 tới đây với chủ đề Công bố và làm chứng tá trên mạng, những kiểu mẫu và chiến lược đang được sử dụng nhiều nhất. Đức Tổng giám mục Claudio Chenli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông xã hội, đã khai mạc hội nghị với sự tham dự của các giám mục và chuyên gia đến từ nhiều nước Á Châu. Hội nghị nhắm mục đích phân định và phát triển một câu trả lời của giáo hội tại Á Châu đối với các phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Twitter, v.v. trên web 2.00 và web 3.00. Các phương tiện này đề ra những thách đố và cơ hội mới và đòi các vị lãnh đạo giáo hội phải đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn. Điều quan trọng là các vị cần nắm bắt tiềm năng của các phương tiện mới với tất cả những hệ luận đối với việc mục vụ. Hội nghị do Văn phòng Truyền thông xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức, một cơ quan quy tụ 19 Hội đồng Giám mục tại 16 nước Á Châu, trong đó có Việt Nam. Giáo hội tại Ấn Độ quy tụ 3 Hội đồng Giám mục Latin, Siro Malaba và Siro Malankara. Ngoài ra, giáo hội tại 9 nước được coi là thành viên liên kết như Hồng Kông, Macau, Mông Cổ, Nepal, Novosibirsk bên Nga và các Cộng hòa Trung Á. Tại các nước này, giáo hội chỉ là cộng đoàn rất bé nhỏ, chưa có giám mục hoặc chỉ có một giám mục.
New Delhi, tòa án cấp cao của bang Himachal Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ phán quyết rằng luật chống trở lại đạo do nghị viện bang này thông qua là trái ngược với hiến pháp. luật chống trở lại đạo được Nghị viện bang Himachal Pradesh thông qua hồi năm 2006 và có hiệu lực từ năm 2007 sau đó. Các tổ chức Kitô đã đệ đơn hồi năm 2011 để kiện lên tòa án cấp cao chống lại đạo luật. Trong phán quyết công bố hôm 31 tháng 8 vừa qua, hai vị thẩm phán của tòa án cấp cao đã khẳng định rằng một người không những có quyền tự do lương tâm, quyền tin xưng và quyền thay đổi tín ngưỡng của mình, nhưng cũng có quyền giữ những xác tín bí mật của mình. Tòa tuyên bố, tiết 4 cũng như khoản số 3 và số 5 của đạo luật là trái ngược với hiến pháp. Các khoản này coi là bất hợp pháp việc tự nguyện từ tôn giáo này theo một tôn giáo khác, và chỉ cho phép một người được thay đổi tôn giáo sau một thủ tục lâu dài với những cuộc điều tra và cho phép của một pháp quan, đồng thời cũng dự trù các khoản phạt tiền và hình phạt nếu vi phạm luật cấm cải đạo. Trong một thông cáo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đại hội đồng các tín hữu Kitô Ấn Độ chào mừng phán quyết của tòa án và cảm ơn các luật sư thuộc các tôn giáo khác nhau đã giúp đỡ trong vụ kiện chống lại đạo luật vi phạm một số quyền cơ bản của các tín hữu. Hội đồng nhắc lại rằng tất cả mọi cuộc tự nguyện trở lại đạo dựa trên căn bản quyền tự do chọn lựa của mỗi người đều là điều hợp pháp. Vì thế, chính quyền liên bang và các chính quyền tiểu bang Ấn Độ cần bảo vệ mọi tín hữu trong việc thực thi quyền này.
Linh mục Dominic D'Ambrio, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói với hãng tin Fides rằng phán quyết của tòa án cấp cao bang Himachal Pradesh là một biến chuyển rất tích cực. Các tín hữu Kitô sẽ được trợ lực nhiều từ phán quyết này, vì đây có thể trở thành án lệ và có hiệu quả dây chuyền, khích lệ các vụ kiện chống lại những đạo luật chống trở lại đạo, giống như thể tại các bang khác ở Ấn Độ. Tiểu bang đầu tiên thông qua luật cấm trở lại đạo là bang Orissa hồi năm 1967, tiếp đến là bang Madhya Pradesh năm 1968, bang Arunachal Pradesh năm 1978. Sau đó chính quyền thuộc đảng Ấn giáo BJP đã du nhập các đạo luật tương tự tại bang Gujarat năm 2003 và Chhattisgarh năm 2006. Theo các tín hữu Kitô, những luật như thế giới hạn quyền cơ bản, tự do tôn giáo và trở thành một dụng cụ trong tay các nhóm Ấn giáo cực đoan, vu khống các tín hữu Kitô là chiêu dụ tín đồ và cưỡng bách người khác theo đạo.
Frankfurt, Đức Hồng Y John Kim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Köln bên Đức cảnh giác chống lại việc đồng hóa các cặp đồng phái với hôn nhân. Trong một bài đăng trên nhật báo Frankfurt Toàn báo số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Meissner nhận định rằng việc đồng hóa các cặp đồng phái với hôn nhân là không nhìn nhận sự khác biệt cơ bản giữa hai lối sống, hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, cũng như gia đình nảy sinh từ đó, chính là tế bào cơ bản và là bảo đảm cho quốc gia. Mỗi người và mỗi công dân có một người cha và một người mẹ, vì thế hiến pháp nước Đức của chúng ta đặc biệt bảo vệ hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Đức Hồng Y Meissner cũng khẳng định rằng đối ngược với lối sống trên đây là các cặp đồng phái, đây chỉ là những hình thức sống chung về tính dục mà thôi.
Vancouver, trong những ngày này, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shestchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, đang viếng thăm Canada nhân dịp kỷ niệm 100 năm vị giám mục Công giáo Ukraine đầu tiên đến nước này. Đó là Đức cha Nikita Butha, người đã đặt nền tảng cho giáo hội Ukraine tại Canada bằng cách tập hợp hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân sống rải rác tại nước này. Về sau Đức cha Butha chịu tử đạo tại miền Siberia bên Nga và được phong chân phước. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk đã gửi một sứ điệp đến các cộng đoàn Công giáo Ukraine Đông Phương ở Canada. Sứ điệp đã được đọc trong các thánh lễ vào Chủ nhật hôm 2 tháng 9 vừa qua. Qua đó, Ngài chào mừng và thông báo về cuộc viếng thăm, đặc biệt là công nghị của Giáo hội Công giáo Ukraine sẽ tiến hành tại thành phố Winnipeg từ ngày 9 đến 16 tháng 9 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Tổng giám mục trưởng kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và nâng đỡ các nghị phụ của công nghị giám mục Ukraine, đồng thời cảm ơn họ vì đã giúp bảo tồn truyền thống tôn giáo và văn hóa của Ukraine trên đất nước Canada. Đức Tổng giám mục Shevchuk bắt đầu cuộc viếng thăm của ngài từ hôm 31 tháng 8 tại thành phố Vancouver ở miền Tây Canada, rồi đến thành phố Winnipeg. Sau công nghị giám mục, ngài sẽ viếng thăm Saskatoon, rồi đến thành phố Saint-Aden ở mạn bắc thành Montreal để gặp Hội đồng giám mục Canada vào ngày 24 tháng 9, nhân dịp 80 giám mục Canada nhóm đại hội thường niên cho đến ngày 28 tháng 9 tới đây.
Islamabad, Imam Hồi giáo Khalid Jadun, người đã tố cáo em bé Kito Rimsha bên Pakistan, đã bị bắt giam vì đã lèo lái bằng chứng để buộc tội em bé phạm thượng chống Hồi giáo. Em Rimsha, 11 tuổi, bị bệnh tâm trí, đã bị bắt giam từ ngày 17 tháng 8 vừa qua về tội gọi là phạm thượng Hồi giáo vì em đốt cuốn sách giáo khoa có những câu kinh Koran. Nhóm Hồi giáo cực đoan nhất định phản đối không cho tòa trả tự do cho em Rimsha, mặc dù một ủy ban y khoa xác nhận em là trẻ vị thành niên và bị bệnh tâm trí. Tòa đã hoãn lại việc cứu xét, trong khi đó, một giáo sĩ Hồi giáo khác là Hafiz Mohammed Zubayr đã làm chứng tố giác Imam Jadun đã lèo lái bằng chứng, thêm những trang kinh Koran bị đốt để buộc tội em bé Rimsha. Chứng từ của ông Zubayr đã được hai người Hồi giáo khác xác nhận. Trước sự kiện trên đây hôm mùng 3 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng các Ulema Hồi giáo Pakistan, ông Tahir Ashrafi đã kêu gọi tất cả các Ulema của Pakistan cộng tác để tòa án trừng phạt Imam Jadun một cách thích đáng, đồng thời thỉnh cầu Tổng thống Asif Ali Zardari lo liệu làm sao để em Rimsha được trả tự do tức khắc và bảo đảm an ninh cho em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Xã hội quốc tế và tự do tôn giáo theo Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon. Quý vị thính giả, trong báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 29 tháng 8 vừa qua, có lược thuật bài thuyết trình của Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, tại buổi hội luận về tự do tôn giáo ngày 24 tháng 8 trước đó, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc ở thành phố Rimini, Trung Italia. Ngài nói về đề tài xã hội quốc tế và tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Tohon, người Pháp, nguyên là Ngoại trưởng của Tòa Thánh. Bài thuyết trình của Ngài phản ánh lập trường của Tòa Thánh về việc bảo vệ tự do tôn giáo trước những làn sóng bách hại dưới nhiều hình thức, đặc biệt là đối với các tín hữu Kitô ngày nay. Ngài nói, với ý thức rằng một thế giới không có Thiên Chúa là một thế giới vô nhân đạo, ngày nay, thật là một điều trầm trọng, vì tự do tôn giáo là nhân quyền bị vi phạm nhiều nhất, và các tín hữu Kitô là những người bị đặc biệt chiếu cố trong những vụ vi phạm quyền tự do này. Trong bối cảnh đó, bảo vệ quyền tự do tôn giáo chính là góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn và mở ra cho tất cả mọi người những cánh cửa hy vọng. Đức Hồng Y Tohon nhắc lại rằng trong thế kỷ 20 vừa qua, đã có 45 triệu tín hữu Kitô bị giết vì đức tin, và ngày nay vẫn còn có các tín hữu Kitô, và không phải chỉ có các tín hữu Kitô mà thôi, bị giết hại, kỳ thị, bị bạo hành và nhiều khi trở thành nạn nhân của một chủ nghĩa khủng bố dựa trên các động lực tôn giáo, như gần đây chúng ta thấy qua những vụ ném bom vào các thánh đường Kitô giáo và đền thờ Hồi giáo, trong lúc các tín hữu tụ họp để làm việc thờ phượng. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, vì tự do tôn giáo là quyền đầu tiên trong các quyền của con người, nên một điều dĩ nhiên là các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền tỏ ra cảnh giác và sẵn sàng đề ra các biện pháp thích hợp để tự do tôn giáo trong cả hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn được thực sự bảo vệ, ngày nay cũng như trong tương lai.
Thực vậy, cho đến năm 1945, các quyền con người sẽ được cứu xét và bàn đến trong nội bộ mỗi quốc gia. Việc can thiệp của một nước thứ ba bị coi là xen mình một cách trầm trọng vào nội bộ của nước khác. Nhưng rồi những hành vi tàn bạo trong Thế chiến thứ hai đã tạo nên một phản ứng và thúc đẩy các nước tái quyết tâm bảo vệ phẩm giá và tự do của con người. Vì thế, việc bảo vệ các quyền con người được đưa từ lĩnh vực quyền nội bộ quốc gia sang lĩnh vực quốc tế. Năm 1944, để đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp, người ta đã thành lập Văn phòng Quốc tế về Lao động, tiếp đến là Hội Quốc Liên, tức là Liên Hợp Quốc. Và ngày 10 tháng 12 1948, Liên Hợp Quốc đã tuyên bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, qua đó ý niệm quyền tự do tôn giáo được đưa vào công pháp quốc tế. Trong thực tế, thành ngữ tự do tôn giáo đã được Tertulliano khởi xướng vào đầu thế kỷ thứ ba. Vì thế, có một lịch sử lâu dài giúp xác định nội dung của tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng như quốc tế công pháp quan niệm. Đức Hồng Y Tô Răng đã tóm tắt nội dung quyền tự do tôn giáo trong 10 điểm, đó là quyền được có tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình chọn lựa, quyền không theo một tôn giáo nào, quyền được thay đổi hoặc từ bỏ tôn giáo, cấm mọi sự kỳ thị dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng, quyền tự do biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng của mình một cách cá nhân hoặc với cộng đồng, công khai hoặc riêng tư, tự do cử hành các nghi lễ và các việc thực hành khác và việc giảng dạy, có thể giới hạn việc biểu lộ tôn giáo hoặc tín ngưỡng nếu những giới hạn này được luật pháp quy định và là điều cần thiết để bảo đảm trật tự và an ninh công cộng, bảo vệ sức khỏe của quần chúng hoặc luân lý công cộng, cấm mọi sử dụng oán ghét tôn giáo, có tác động sách động kỳ thị, đố kỵ hoặc bạo hành tôn giáo, tự do thiết lập và duy trì các nơi thờ phượng, giảng dạy hoặc hội họp về tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tự do viết lách, ấn hành và phổ biến các tác phẩm về tôn giáo hoặc tín ngưỡng, cấm mọi sự cưỡng bách chống lại một người nếu việc cấm ấy làm tổn thương tự do của họ trong việc có hoặc là theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do họ chọn lựa, cấm thực hành một tôn giáo hoặc tín ngưỡng, trong đó một trẻ em được giáo dục nếu việc thực hành ấy gây hại cho sức khỏe thể lý hoặc tâm thần hoặc sự phát triển toàn diện của trẻ em ấy. Đức Hồng Y Tô Răng nêu nhận xét, gần đây người ta cũng nhấn mạnh rằng tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hoặc tín ngưỡng bao gồm một sự chú ý đặc biệt tới những người thuộc các tôn giáo thiểu số. Họ có quyền được hưởng nền văn hóa riêng, quyền được sử dụng ngôn ngữ của mình một cách riêng tư hoặc công cộng và không phải chịu sự xen mình hoặc kỳ thị nào. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tô Răng nói, vẫn còn có một hố chia cách sâu rộng giữa lý thuyết và thực hành. Vì có những tiến bộ, nhất là tại những nước trước khi ở dưới ách chế độ cộng sản trong bao nhiêu năm trời, nhưng tình trạng vẫn không khá hơn tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo hoặc Ấn giáo. Và cả tại các xã hội bị tục hóa, trong đó tự do tôn giáo có xu hướng bị coi như một sự chọn lựa cá nhân không có ý nghĩa gì đối với đời sống xã hội.
Lập trường của Giáo hội Công giáo về tự do tôn giáo là điều được nhiều người biết đến. Tuyên ngôn Dignitatis Humanae, phẩm giá con người của Công đồng Chung Vatican II, thực là văn bản tham chiếu về vấn đề này. Chính Đức Gioan 23 trong thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, đã du nhập công thức, theo đó mỗi người có quyền tôn thờ Thiên Chúa theo tiếng nói của lương tâm ngay chính, và tuyên xưng tôn giáo trong đời sống riêng tư và công cộng, và đây chính là một quyền của con người. Trong thực tế, các nghị phụ công đồng để ý trước tiên đến nhân vị con người, và vì thế, trong tuyên ngôn phẩm giá con người, phần đầu nại đến lý trí con người. Chính bản tính con người tìm kiếm chân lý, nhất là trong những gì liên quan đến Thiên Chúa. Vì thế, tự do tôn giáo không thể tách rời khỏi nhân vị con người. Trong phần 2 của tuyên ngôn phẩm giá con người, điều rõ ràng là quyền tự do tôn giáo không phải là một quyền được quyết định bất kỳ điều gì về vấn đề tôn giáo. Tự do tôn giáo không có nghĩa là quyền được tuyên xưng sai lầm. người ta nhìn nhận con người có quyền được một không gian, trong đó họ có thể tự do thực hiện những chọn lựa của mình. Cả khía cạnh cộng đồng cũng được làm nêu bật. Các cộng đồng tôn giáo được quyền tự điều hành theo các quy luật của mình, được quyền huấn luyện và tự do chỉ định các chức sắc của mình, quyền giáo dục các phần tử và được tự do hội họp. Cha mẹ có quyền được giáo dục con cái theo các xác tín riêng của mình.
Rồi tuyên ngôn phẩm giá con người của công đồng Trung Vatican II cũng nói đến vai trò của nhà nước. Chính quyền không thể áp đặt hoặc ngăn cản việc theo một tôn giáo, không được truyền bá việc phá hủy hiện tượng tôn giáo. Chính quyền phải công nhận quyền tự do tôn giáo như một dân quyền và thực sự bảo đảm việc thi hành quyền này. Đó là lý do tại sao nhà nước có thể hạn chế việc thực thi quyền tự do tôn giáo nếu việc này làm hại đến quyền của những người khác hoặc nó đe dọa sức khỏe hoặc luân lý công cộng. Ở đây có vấn đề bảo vệ công ích. Nhà nước phải giữ thái độ trung lập nhưng không dửng dưng hoặc thù nghịch đối với tôn giáo và cũng không được đồng hóa với một tôn giáo nào. Nhà nước không được tuyên truyền một ý thức hệ phản tôn giáo. Trong trường hợp vì lý do lịch sử, một tôn giáo có những liên hệ đặc thù với một quốc gia, thì nhà nước có thể dành một sự nâng đỡ đặc biệt cho tôn giáo ấy, nhưng không vì thế mà kỳ thị các tôn giáo khác, nhất là khi các tôn giáo này là thiểu số. Sau cùng, Đức Hồng Y Tô Răng nhắc đến vai trò của các tín hữu Kitô và nói rằng, chúng ta được tự do để giải thoát bao nhiêu anh chị em chúng ta khỏi xiềng xích của các thần tượng. Chúng ta sống trong một thế giới huy hoàng nhưng cũng đầy những vùng đen tối, một thế giới trong đó con người khám phá những bí quyết của nguyên tử và không gian, nhưng thường mù quáng về ý nghĩa cuộc phiêu lưu của mình. Một thế giới trong đó con người hãnh diện về bao nhiêu thành đạt kỹ thuật, nhưng người ta cũng tự hỏi con người có thể kiểm soát được bao nhiêu khám phá của mình hay không. Trong một thế giới việc truyền thông ngày càng mau lẹ, nhưng sự cô đơn thật lớn lao kinh khủng. Một thế giới trong đó sự quảng cáo cho hé thấy một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng chính sự sống thì lại ít được tôn trọng dường nào. Chính thế giới mâu thuẫn như thế là thế giới trong đó con người nam nữ đang sống, những người mà Thiên Chúa tận tình yêu thương. Thiên Chúa không đi ngược dự phóng giao ước của Ngài, vì Chúa Kitô đã chết và sống lại, luôn mở đường cho chúng ta. Và chúng ta đề nghị con người ngày nay khám phá bản thân không phải theo những hình ảnh và sự tương tự mà họ cho là cao cả hơn, nhưng là khám phá Thiên Chúa tình thương. Đúng vậy, con người ngày nay phải khám phá thấy phẩm giá của mình đến từ một đấng khác. Nhưng khi con người bị bỏ mặc cho quyền lực của người khác, khi tất cả những gì con người nghĩ và làm theo mẫu mực phàm nhân thì tất cả đều trở thành vô nhân đạo. Đó là lý do tại sao chúng ta bênh vực chính nghĩa con người với chiều kích trọn vẹn là con người và hoàn toàn siêu việt. Chúng ta cố gắng giữ cho cánh cửa hy vọng mở rộng. Cánh cửa này không là gì khác hơn là cánh cửa tình thương. Qua đó, chúng ta để cho người khác được tăng trưởng khi chính chúng ta tăng trưởng. Trong thế giới ngày nay, nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta là giữ cho cánh cửa hy vọng được luôn rộng mở.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Xã hội quốc tế và tự do tôn giáo theo Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon. Sau đây kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại tâm tình tri ân của hai tân linh mục Tổng giáo phận Paris.
Sáng thứ Bảy 30 tháng 6 2012, Đức Hồng Y André XXIII, Tổng giám mục Paris, đã truyền chức cho 12 tân linh mục. Sau đây xin trích dịch con đường ơn gọi của hai vị. Trước hết là cha Etienne Masquelier, 32 tuổi, chào đời tại thủ đô Paris. Sau khi hành nghề một năm, anh Etienne quyết định chọn con đường linh mục. Đây là chọn lựa đáp ứng ước nguyện thâm sâu, tham dự và hợp tác vào mầu nhiệm thánh thể. Xin nhường lời cho cha Etienne Masquelier. Dựng các cao ốc, xây các cầu cống đường xá là con đường tôi đi sau khi trở thành kỹ sư kiến trúc vào năm 24 tuổi. Một công việc gây đam mê, thực hiện được giấc mơ tuổi trẻ, nhưng lại không đáp ứng mọi chờ mong và giải đáp mọi thắc mắc. Một trong những thắc mắc ấy chính là: Chúa có gọi con trở thành linh mục không? Khác với chị cả của tôi trở thành nữ tu khi 17 tuổi, ơn gọi của tôi không hề tỏ lộ khi tôi còn niên thiếu. Ơn gọi này chỉ dần dần xuất hiện trong thời gian tôi theo đuổi việc học. Tôi cảm thấy ước nguyện thâm sâu được hợp tác thật gần với mầu nhiệm Thánh Thể, bởi vì Thánh Thể cứu thế giới. Đức tin của tôi được chín mùi trong gia đình và nơi giáo xứ Saint-Sulpice, quận 6 của thủ đô Paris. Ngoài ra, các sinh hoạt trong phong trào hướng đạo Công giáo từ 7 đến 25 tuổi đã giữ vai trò quan trọng trong hành trình nhân bản của tôi. Với tư cách huynh trưởng hướng đạo, tôi khám phá ra niềm vui khi xả thân phục vụ người khác. Tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm trên bình diện vật chất, luân lý và thiêng liêng. Đây là bước đầu chuẩn bị cho hành trình tiến về thiên chức linh mục. Tôi còn phải nhấn mạnh sự kiện tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều linh mục có cuộc sống gương mẫu lành thánh. Chính các vị đã gây ảnh hưởng, gợi hứng và khuyên tôi nên chọn con đường linh mục. Đó là điều tôi đã làm vào năm 25 tuổi, khi tôi xin gia nhập nhà thánh Augustin ở thủ đô Paris. Thời gian một năm trong chủng viện trước khi thụ phong linh mục, tôi đã thực sự sống một thời kỳ yên tĩnh, rút vào thinh lặng để chuẩn bị cho một biến cố lớn lao. Tuần lễ linh thao theo thánh Ignacio cũng giúp tôi phân định ơn gọi của mình cách rõ ràng và chắc chắn hơn. Sau khi chịu chức linh mục, tôi sẽ tiếp tục một năm về Kitô học, rồi sẽ trở về phục vụ cho Tổng giáo phận Paris. Vị tân linh mục thứ hai là cha Paul Marie de Brunhoff, 29 tuổi, chào đời tại thủ đô Paris. Với cái nhìn vừa rực sáng vừa hiền dịu, với dáng điệu điềm tĩnh và chững chạc, cha như tỏa ra chung quanh một niềm an bình nội tâm sâu xa và một niềm vui trong sáng của một người đã tìm được chỗ đứng dành cho mình. Xin nhường lời cho cha Paul Marie de Brunhoff gợi lại con đường ơn gọi của cha. Chưa bao giờ tôi có niềm ước muốn bao la trở thành linh mục như chính lúc này đây. Một niềm ước muốn không ngừng phát triển kể từ khi lần đầu tiên tôi nghĩ đến nó cách đây 9 năm. Cũng kể từ ngày nhận ra tiếng Chúa kêu gọi trở thành linh mục, tôi không hề nghi ngờ về ơn gọi của mình. Chỉ có một điều hơi lạ và thật tức cười, đó là không hiểu tại sao, ngay từ lúc còn là chú bé, tôi đã cầu nguyện cho vị hiền thê tương lai của mình. Thế rồi vào chính ngày quyết định từ bỏ tất cả và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi, tôi đã thân thưa cùng Chúa, xin cho ý Chúa được thể hiện. Tôi trải qua một thời thơ ấu vàng son hạnh phúc bên cạnh ba anh chị em khác trong gia đình. Thân phụ tôi là phó tế vĩnh viễn và song thân tôi là thành viên của cộng đoàn Emmanuel. Vì thế chính trong gia đình và nơi cộng đoàn Emmanuel mà đức tin của tôi được lớn lên. Vào năm 18 tuổi, tại Paray-le-Monial, tôi đã trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời, là một cuộc gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa. Tôi cảm nhận tình Chúa yêu tôi thật bao la bất tận là dường nào. Tôi biết mình được Chúa yêu. Điều này biến đổi hẳn cuộc đời tôi. Đức tin của tôi trở thành sống động hơn. Tôi bắt đầu cầu nguyện thường xuyên đều đặn hơn và tham dự thánh lễ trong tuần. Sau khi sống tại Ái Nhĩ Lan một năm và trở về, thay vì tiếp tục học ngành thương mại, tôi quyết định đi Roma theo học nơi trường truyền giáo của cộng đoàn Emmanuel. Thật là một năm tràn đầy kinh nghiệm, nó giúp tôi hiểu rõ hơn thế nào là giáo hội hoàn vũ và sứ mệnh của giáo hội. Sau đó tôi sang Vương quốc Bỉ và sống tại Namur, nơi nhà Thánh Giuse là nhà thành lập thiêng liêng của cộng đoàn Emmanuel. Sau cùng chính tại thủ đô Paris, nơi tôi mở mắt chào đời, tôi đã chính thức gia nhập chủng viện. Thời gian chủng viện cho tôi niềm hạnh phúc được hưởng nếm môn thần học. Tôi hân hoan chu toàn mọi sứ mệnh mục vụ, nhưng yêu thích cách riêng công tác phục vụ cạnh giới trẻ. Ngoài ra có một môi trường khác lôi cuốn sự chú ý đặc biệt của tôi, đó là gia đình. Tôi sẽ hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến sự sống và hôn nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những nghi thức kết thúc thánh lễ.
thưa quý vị thính giả, trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu những nghi thức cuối cùng trong buổi cử hành thánh lễ, từ lúc cảm ơn sau khi rước lễ cho đến khi giải tán cộng đoàn. Tạ ơn. Sau khi đã trao mình vào máu Thánh Chúa cho các tín hữu, linh mục trở về bàn thờ. Nếu còn lại bánh thánh, thì hoặc chính linh mục rước lễ hoặc cất trong nhà tạm, nhưng máu thánh thì phải uống hết. Những mảnh vụn bánh thánh trên đĩa thánh hoặc trong bệnh đựng bánh sẽ được linh mục dùng tay hoặc khăn chén để trút vào chén thánh. Tiếp theo đó, linh mục dùng nước để tráng chén và dùng khăn để lau chén. Việc tráng chén có thể làm tại bàn thờ hay tại một bàn nhỏ bên cạnh, cách riêng khi do phó tế thực hiện. Xong rồi, linh mục có thể ngồi trong giây lát để tạ ơn. Thinh lặng hay hát. Đây là yếu tố mới được xu nhập vào và có tính cách nhiệm ý. Nếu phải chọn lựa một trong hai, thì tốt hơn là giữ thinh lặng vì dễ cầu nguyện hơn. Việc tạ ơn này không loại trừ việc cảm ơn riêng sau thánh lễ. Kinh nguyện hiệp lễ. Cũng như các nghi thức mở đầu và dâng lễ được kết thúc với lời nguyện do vị chủ sự xướng lên nhân dân cộng đoàn, thì các nghi thức hiệp lễ cũng kết thúc bởi lời nguyện hiệp lễ. Tiếng Latin là post communionem, sau hiệp lễ, đôi khi cũng gọi là oratio ad complendum hoặc ad completa. Cấu trúc của nó cũng như giống như là kinh tổng nguyện, nghĩa là gồm có 4 phần. 1. Mời gọi cầu nguyện. 2. Thinh lặng. 3. Lời nguyện của chủ tế. Và 4. Lời đáp của cộng đoàn. Chủ tế đứng tại ghế hay tại bàn thờ xướng lời nguyện. Nội dung thường là một đề tài liên quan đến thánh lễ hoặc lễ trọng đang cử hành. Mặc dù đôi khi nội dung của kinh nguyện là lời tạ ơn, nhưng chủ yếu là xin cho việc hiệp lễ sinh ra hiệu quả nơi cuộc đời các tín hữu. Như vậy, kinh nguyện hiệp lễ nêu bật rằng, phụng vụ phải trở nên nguồn mạch cho đời sống tâm linh, nghĩa là việc cử hành thánh lễ cần được nối dài trong suốt cuộc đời, giúp cho người tín hữu sống ơn gọi của mình trong giáo hội. Đọc lời nguyện hiệp lễ xong, nếu có điều gì cần loan báo cho giáo dân thì nói vắn tắt. Quy chế sơ lễ Roma số 166 và 184. Những nghi thức kết thúc. Tuy rằng những nghi thức kết thúc được coi như là phần thứ 4 của thánh lễ, nhưng không thể nào sánh được với 3 phần trên đây xét về tầm quan trọng và về thời gian. Thực vậy, các nghi thức kết thúc rất là ngắn gọn, gồm có 3 yếu tố: lời chào, phép lành và giải tán cộng đoàn. Thứ nhất, lời chào. Cũng như thánh lễ được bắt đầu với lời chào của chủ tế với cộng đoàn đang tụ họp, thì đến lúc kết thúc, vị chủ tế cũng chào từ biệt. Tuy nhiên, ý nghĩa của hai lời chào không giống nhau. Vào lúc ban đầu, vị chủ tế mời gọi cộng đoàn hãy tham dự các mầu nhiệm một cách sốt sắng. Còn bây giờ, vị chủ tế ước mong rằng các mầu nhiệm vừa cử hành có tác dụng vào cuộc đời nhờ ơn Chúa giúp. Yếu tố thứ hai là phép lành. Trong tiếng Việt, người ta thường nói đến linh mục ban phép lành. Nhưng mà nếu muốn dịch sát nguyên ngữ Latin, thì đây là lời chúc lành, benedictio. Vào lúc đầu, lời chúc lành trước khi từ biệt mang hình thức một lời cầu nguyện. Linh mục nguyện xin Chúa giúp đỡ các tín hữu trở về với bổn phận thường nhật. Di tích của nó là các lời nguyện trên đoàn dân, oratio super populum, mà sất lễ của Đức Pio thứ năm đặt sau lời nguyện hiệp lễ. Bản chất của các lời nguyện này đã thay đổi nhiều trải qua dòng thời gian. Vào thời Đức Gregorio cả, các lời nguyện trên toàn dân mang tính cách thống hối bởi vì dành cho các tội nhân không được hiệp lễ. Vì thế mà chúng được sử dụng trong mùa chay. Nhưng mà chẳng bao lâu, vào thế kỷ thứ 7, thứ 8, các lời nguyện này không chỉ dành cho các hối nhân mà cho con cả các tín hữu đã hiệp lễ và được sử dụng quanh năm. Rồi từ đó, lời nguyện trở thành lời chúc lành dựa theo mô hình của các giám mục khi rời khỏi thánh đường. Công thức ban phép lành hiện nay mang hình thức của lời kêu cầu Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. các tín hữu làm dấu thánh giá trên mình và thưa Amen. Chúng ta ghi nhận là thánh lễ bắt đầu với dấu thánh giá kèm theo lời kêu cầu Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tuy nhiên, có sự khác biệt về ý nghĩa. Vào lúc kết thúc, việc kêu cầu Chúa Ba Ngôi nhằm là xin Thiên Chúa che chở giúp đỡ những người đã tham dự thánh lễ và đồng hành với họ trên đường đời. Chúng ta cũng có thể giải thích rằng nguồn gốc mọi ơn lành phát xuất từ hy tế cứu chuộc của Đức Kitô dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Lời thưa Amen của cộng đoàn không những bộc lộ sự tán đồng mà còn diễn tả lòng tin tưởng vào lòng Chúa thương xót và lòng xác tín họ được Thiên Chúa nhận lời. Trong sách lễ hiện hành, theo quy chế sách lễ Roma số 166 và 185, và một vài lễ trọng, linh mục có thể sử dụng công thức trang trọng hơn với ba lời cầu chúc dựa theo lời chúc lành của ông Aaron được ghi lại trong sách chân số đoạn 6 câu 24-26. Yếu tố thứ ba, giải tán cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc với việc giải tán cộng đoàn và hôn kính bàn thờ. Phần lớn các nghi điển giải tán cộng đoàn với một câu đơn sơ Excite in pace, anh em hãy ra đi bình an, như là trong sách Constitutionis Apostolicae, hoặc là câu công thức Procedamus in pace, chúng ta hãy lên đường bình an theo phụng vụ Byzantine. Trước đây phụng vụ Roma dùng hai công thức Ite missa est, anh em hãy ra đi vì thánh lễ đã xong, vào những thánh lễ có đọc kinh vinh danh, và Benedicamus Domino, nào chúng ta hãy chúc tụng Chúa trong những trường hợp khác. Nhưng mà ngày nay chỉ còn dùng công thức duy nhất Ite missa est. Nhưng mà các bản dịch sang các sinh ngữ còn thêm nhiều công thức tương đương. Chẳng hạn như trong sách lễ bằng tiếng Ý có 4 công thức. Ước chi niềm vui của Chúa là sức mạnh của chúng ta, chúc anh chị em ra đi bình an. Hãy chúc tụng Chúa bằng cuộc sống của mình, chúc anh chị em đi bình an. Nhân danh Chúa, anh chị em hãy ra đi bình an. Anh chị em hãy ra đi và mang niềm vui của Chúa cho hết mọi người. Và rồi cộng đoàn đáp tạ ơn Chúa. Chúng ta nên lưu ý về câu nói Ite missa est. Nguyên gốc của nó trong xã hội Roma cổ điển là một công thức giải tán một phiên họp sau khi kết thúc. Missa là dimissio. Khi được du nhập vào Kitô giáo, và lúc đầu công thức được áp dụng vào lúc giải tán một phiên họp, chất riêng là một buổi cầu nguyện. Dần dần, nó ám chỉ những kinh được đọc vào lúc kết thúc buổi cầu nguyện, chẳng hạn như trong luật Thánh Biển Đức số 17. Vào cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 6, Missa ám chỉ toàn thể một giờ kinh phụng vụ và chẳng bao lâu sau nó được áp dụng cho tất cả thánh lễ, đôi khi dùng ở số nhiều như là Missarum Solemnia. Ngày nay, các tác giả có khuynh hướng giải thích danh từ Missa bằng cách móc nối nó với Missio, có nghĩa là sứ vụ, sứ mạng, sai đi. Thánh lễ đã kết thúc, các tín hữu được sai đi mang tin mừng cho nhân loại. Đây cũng là ý tưởng được tông huấn Sacramentum Caritatis gợi lên ở số 51. Hôn bàn thờ. Vào lúc bắt đầu thánh lễ, vị tư tế hôn bàn thờ trước khi chào cộng đoàn, bởi vì bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô. Đến lúc kết thúc, vị tư tế từ giã cộng đoàn rồi từ biệt bằng cách hôn bàn thờ. Việc tôn hôn kính là một dấu hiệu của lòng yêu mến và tôn kính. Sau đó, vị tư tế cùng với các người giúp lễ chào kính bàn thờ mà ra về. Nên biết là nếu sau thánh lễ có cử hành nghi thức phụng vụ nào khác, thì bỏ nghi thức kết thúc, tức là bỏ lời chào, lời chúc lành và giải tán. Quy chế tổng quát sân lễ không nói gì thêm sau khi linh mục rời khỏi bàn thờ. Nhưng mà điều 909 của Bộ Giáo luật nhắc nhở rằng, tư tế đừng quên dọn mình kỹ lưỡng bằng việc cầu nguyện trước khi cử hành, và tạ ơn Chúa sau khi kết thúc. Sách lễ Roma bằng tiếng Latin đã in trên phần phụ lục một vài kinh nguyện đọc trước và sau khi cử hành thánh lễ. 4 kinh dọn mình trước khi dâng lễ là Ad mensam dulcissimi tui của thánh Ambrosio, Omnipotens sempiterne Deus của thánh Thomas Aquino, O mater pietatis et misericordiae, kính Đức Mẹ, Ego volo celebrare missam tuyên bố ý định dâng thánh lễ. Sáu kinh nguyện khi cảm ơn: Gracias te biago của Thánh Thomas Aquino, Anima Christi lại linh hồn Chúa Kitô, quen gán cho Thánh Ignacio nhưng mà có lẽ được sáng tác bên Đức vào đầu thế kỷ thứ 14. Suscipe Domini Universam Meam Libertatem, kinh hiến dâng bản thân. En ego obone eduncissime Jesu, Credo Domine Secretum Firmius của Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 11. O Maria Virgo Mater Santissima, kính Đức Mẹ. Ngoài những kinh nguyện nhậm ý vừa kể, thiết tưởng vị tử tế có thể dùng thời gian tạ ơn để mà suy gẫm hoặc là nguyện giờ kinh sách Officium Lectionis, những bài đọc để nuôi dưỡng cuộc đối thoại với Chúa. Đến đây, chúng tôi kết thúc phần trình bày những nghi thức thánh lễ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Milano chiều hôm qua lễ an táng Đức Hồng Y Martini, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia, đã được Đức Hồng Y Angelo Scola, đương kim Tổng giám mục sở tại, cử hành trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận địa phương. New Delhi, tòa án cấp cao của bang Himachal Pradesh ở miền Bắc Ấn Độ phán quyết rằng luật chống trở lại đạo do nghị viện bang này thông qua là trái ngược với hiến pháp. Bangkok, hội nghị kỳ 8 các giám mục Á Châu về truyền thông xã hội đang tiến hành tại Đại học Công giáo Assumption ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, với chủ đề công bố và làm chứng tá trên mạng những kiểu mẫu và chiến lược đang được sử dụng nhiều nhất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.